Hồi 8. Mở cánh cổng xài tiếng đón tân khách, thử ngón gậy, lâm xung hạ giáo đầu. Khi đó, Tiết Bá giơ gậy nhằm ngay giữa đầu lâm xung để đánh, thì bỗng dưng thấy một người thét như sấm ở đằng sau, rồi thấy thanh thuyền trượng đánh vút một cái, bắn phăng ngay cây gậy của Tiết Bá đi, văng đâu mất tiêu. Đoạn rồi một vị hòa thượng ở đâu hiện thân đến mà quát rằng: "Tao ở rừng này, nghe hai chúng bay nói đã lâu lắm rồi." Đoạn múa thuyền trượng, giơ giới đao, toàn đánh hai tên công sai. Bấy giờ Lâm Sung mở bừng mắt ra, trông thấy vị hòa thượng mình mặc áo trắng, một tay cầm giới đao, còn một tay thì cầm thuyền trượng, thì nhận ra đó là Lỗ Trí Thâm, liền kêu lên mà rằng: "Sư huynh hãy khoan tay, đừng đánh vội, để tôi nói câu này đã." Trí Thâm nghe nói dừng tay đao trượng lại, rồi trừng hai con mắt mà nhìn Đống Siêu Tiết Bá bằng một cách nghiêm khắc đáng kinh. Hai anh em thấy vậy thì đứng nhũng người ra, không còn ai dám cự quậy được nữa. Lâm Sung nói: "Việc này là tại Cao Thái Úy bảo Lục Ngu Hầu sai họ giết tôi, chứ không phải là tội tự nơi họ đâu. Nếu sư huynh giết họ thì oan cho họ lắm." Trí Thâm liền quay sang cắt thần trói ra mà dắt Lâm Sung dậy, rồi kể tiếp rằng: "Từ khi Tường Biệt ở chỗ mua bảo đao, rồi sau nghe bác bị Cao Cầu ức hiếp, bác đi đày ở Thương Châu, tôi liền đến phủ Khai Phong để mà tìm thì không gặp. Đến lúc biết tin bị giam ở phòng sứ thần, thì tôi đã toan đến nơi đấy, xong lại thấy có một tên tử bảo đi tìm hai đứa công sai này, để đến bàn thì thầm to nhỏ với một tên nữa. Tôi có bụng nghi ngờ, chắc là nó toan hại bác đây, cho nên tôi phải cố đi theo. Tối hôm qua vào hàng cơm, thấy hai thằng này, nó làm trời làm đất, nhúng chân bác vào trong chậu nước sôi. Tôi cũng đều biết cả, đã tính giết nó ngay từ lúc đó, nhưng sợ hàng quán đông người thì không tiện, cho nên đành phải thôi. Sáng hôm nay, lúc đầu trống canh năm, bác sắp ra đi, tôi đã đến ở đây trước mà đợi. Đoán chắc tất nhiên quân này nó sẽ lại hại bác, thì tôi sẽ giết nó đi. Ai ngờ quả nhiên thế thật. Giá tôi không đến sớm ở đây thì tính mạng của bác còn đâu với nó được nữa. Bác cứ yên lặng để tôi giết phăng chúng nó là xong. Thôi, bây giờ sư huynh đã cứu được tôi rồi, còn giết người ta làm gì nữa?" Trí Thầm quát bảo hai tên công sai rằng: "Nếu ta không nể anh em bạn thì ta sẽ xé xác chúng bay ra làm mắm đấy." Nói xong, bỏ giới đao vào bao rồi ra lệnh rằng: "Hai thằng ăn mày phải dắt bạn ta đi theo mới được." Hai tên công sai nghe nói cúi đầu cúi cổ nhặt lấy khăn gói cho Lâm Sung, rồi hai người lại cùng đỡ Lâm Sung để đi theo Lỗ Trí Thâm. Khi ra khỏi rừng được 3-4 dặm đường thì có một hàng rượu con nằm ở đó. Trí Thâm liền dẫn bảy người vào nghỉ, đoạn gọi tử bảo lấy bánh và rượu thịt lên để cùng nhau ăn uống. Bấy giờ hai tên công sai mới khép nép mà hỏi rằng: "Bẩm sư phụ, người trụ trì ở chùa nào chúng con chưa được biết." Lỗ Trí Thâm cười mà đáp rằng: "Các anh hỏi ta làm gì, định về tâu nộp với Cao Cầu hay sao? Ta nói thiệt, ai sợ hắn, chứ ta đây không có sợ. Nếu ta có gặp hắn thì ta phải đãi hắn luôn mấy trăm cái thuyền trượng này đã." Hai tên công sai nghe vậy thì câm miệng như hến, không dám nói năng gì nữa. Được một lát, cơm rượu xong rồi, liền cùng tính trả tiền hàng mà cùng nhau trở ra. Lâm Sung hỏi Lỗ Trí Thâm rằng: "Sư huynh định đi đâu bây giờ?" Trí Thâm đáp rằng: "Giết người thì phải lấy máu, cứu người thì phải tới nơi. Vậy tất nhiên tôi phải đưa bác sang đến tận Thương Châu, chứ không đành lòng để bác đi một mình được." Hai tên công sai nghe thấy vậy thì cay đắng trong lòng, chắc rằng mưu kế của mình sẽ không thi hành được nữa. Nhưng thôi, cũng đành chịu chứ biết sao. Từ đó, các cụ cứ nhất nhất theo lời của Trí Thâm, bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, tử tế ra thì mắng nhiếc, lão sắc thì bị ăn roi vọt. Không anh nào mà dám ho he gì cả. Cách ít lâu, thuê được cỗ xe, Trí Thâm để cho Lâm Sung ngồi trên xe, mà mình thì đi đất với hai tên công sai kia. Trong khi đi đường, Lỗ Trí Thâm thường mua các thứ rượu thịt cho Lâm Sung ăn, và cả hai tên công sai cũng được ăn ké. Duy mỗi khi đến hàng quán để nghỉ, thì Trí Thâm lại bắt hai tên công sai phải thổi cơm, hầu hạ luôn cạnh, không anh nào mà dám cưỡng lại. Thỉnh thoảng, hai anh lại bàn thầm với nhau rằng, việc này khi ta trở về Đông Kinh mà Cao Thái Úy hỏi đến thì ta biết nói làm sao đây. Tiết Bá bàn định ra một kế rằng, mới đây nghe nói ở vườn rau Giải Vũ thuộc chùa Tướng Quốc có một lão sư mới đến, tên gọi là Lỗ Trí Thâm. Có lẽ chính anh là người này đây. Nếu quả như vậy thì ta trở về cứ nói thật với Thái Úy rằng chúng tôi định giết Lâm Sung ở rừng Giả Trư, nhưng chẳng may bị lão sư ấy đã ngăn cản, mà nó lại không đưa sang đến tận Thương Châu. Cho nên không sao mà hạ thủ được. Đoạn rồi, hai ta sẽ trả lại 10 lạng bạc cho Lục Khiêm, và cũng được chứ có gì. Hai anh bàn định cẩn thận với nhau, rồi lại chăm chăm theo Lỗ Trí Thâm, mà không hề có một điều gì cưỡng trái. Khi đi được 17-18 ngày đường, Lỗ Trí Thâm dò biết là ở đó cách Thương Châu chỉ còn có 7 dặm nữa mà thôi, mà lại toàn là nơi đông đúc sầm uất chứ không vắng vẻ như trước, thì trong bụng đã hơi yên vững, liền tìm vào một chỗ ngồi, bảo với Lâm Sung rằng, từ đây đến Thương Châu, đường xá đã đông vui, mà cũng không còn xa mấy nữa. Vậy thôi, tôi xin từ biệt bác, để rồi khi khác mình sẽ gặp nhau. Lâm Sung bồi hồi cảm tạ mà nói rằng, bây giờ sư huynh có về thì xin nói chuyện đi đường cho nhà tôi được biết. Còn tôi đây, nếu trời còn cho sống thì tất nhiên có ngày tôi sẽ trả nghĩa cho sư huynh. Trí Thâm lại lấy ra mấy lạng bạc đưa cho Lâm Sung, và lại đưa cho đám công sai mấy lạng mà dặn rằng, lũ bay, đáng lẽ là ta chém cổ đi rồi, nhưng vì ta nể mặt người anh em bạn mà tha cho nhà ngươi đấy. Vậy từ đây trở đi, chúng bay phải nên cẩn thận, đừng có trở bụng chó má tụi bay ra, mà nguy hiểm đến thân nghe chưa. Hai tên công sai giơ tay đỡ lấy tiền và đáp rằng, bẩm ngài, đó là quan Thái Úy bắt như vậy, chứ chúng tôi đâu có bao giờ đem lòng tàn nhẫn mà cư xử với ai đâu. Nói đoạn mới toàn chia tiền cho nhau, thì Lỗ Trí Thâm lại trừng mắt nhìn hai tên công sai, rồi lại trông sang gốc cây thông gần đó mà nói rằng, đầu chúng bay có rắn bằng cây gỗ thông này không? Bẩm ngài, đầu chúng con là thịt do cha mẹ sinh thành, có đâu mà rắn được như cây. Lỗ Trí Thâm phăm phăm vác cây thuyền trượng đánh vào gốc thông một cái thật mạnh, sâu đến 2-3 tấc, gãy răng rắc xuống một lượt, rồi quay ra thét bảo hai tên công sai rằng, bày trong đó, nếu mà mang tâm phản trách thì tao sẽ cho đầu chúng bay cũng giống như cái cây thông này. Lũ công sai thấy vậy thì hoa mặt choáng người, không ai dám thở ra. Đoạn rồi Trí Thâm đeo vác trượng từ biệt Lâm Sung và quay trở về. Lâm Sung thấy Trí Thâm đã quay về rồi, liền bảo đám công sai rằng, thôi, bây giờ chúng ta cùng đi đi thôi. Bấy giờ, hai tên công sai vừa tỉnh hồn, định mắt lại mà hỏi Lâm Sung rằng, gớm, nhà sư ấy sao mà khỏe đến thế, đánh gãy hẳn cây thông, dễ là như bỡn. Đã thấm vào đâu, đến như cây liễu ở chùa Tướng Quốc, ông ấy còn nhổ được bất cả lẫn gốc lẫn rễ lên. Đổng Siêu Tiết Bá nghe nói lại trong nhau, lắc đầu le lưỡi mà kinh sợ vô cùng. Đoạn ba người cùng nhau kéo đi. Trưa hôm ấy, đến bên một tửu điếm ở gần bên cạnh đường Cái Quan, Lâm Sung bèn mời Đổng Siêu Tiết Bá vào nghỉ ngơi. Khi vào tới nơi, thấy 2-3 tên tửu bảo rót rượu mang thịt, đưa đến nơi này, đưa đến nơi khác, mà chỗ Lâm Sung ngồi thì không ai nhìn đến. Lâm Sung đợi mãi một hồi lâu, cũng không thấy cái gì cả. Lấy làm sốt ruột, liền đập tay xuống bàn mà hỏi rằng, chủ nhân đâu? Người khinh ta là kẻ phạm nhân, mà không thèm tiếp đến là nghĩa làm gì? Ta có ăn quỵt của nhà ngươi đâu? Chủ nhân nghe nói liền đáp, các ngươi không biết, tôi có lòng tử tế đãi các ngươi đấy. Tử tế gì? Khách đến không thèm tiếp, còn gọi là tử tế sao? Để tôi nói cho mà nghe, trong thôn kia có một ông đại tài chủ, tên gọi là Sài Tiến, ở đây thường gọi là Sài Đại Quan Nhân, mà đám giang hồ thì vẫn gọi là Tiểu Đoàn Phong Sài Tiến, vốn là con cháu của Sài Thế Tôn, nhà ở Đại Chu khi trước. Từ khi Trần Kiều binh biến nhường ngôi cho Thái Tổ, Vũ Đức Hoàng đế mới sắc phong như cho Thề Thư Khiết thiết khoán ở nhà ông, vì thế mà không ai dám khinh rẻ. Ông ta thích chiêu hào những hảo hán ở trên đời, cho nên trong nhà lúc nào cũng nuôi đến 5-70 người ở trong đó. Lại thường dặn ở nhà tôi, nếu thấy những người nào mắc tội đầy ải qua đây thì đưa vào để cho ông ta giúp đỡ. Bởi vậy tôi không dám bán rượu cho các người, sợ khi uống rượu đó đỏ mặt rồi vào tới nơi thì ông ta lại cho là kẻ phong lưu mà không giúp đỡ đó. Lâm Sùng nghe nói quay lại bảo với Đổng Siêu và Tiết Bá rằng, khi tôi còn làm giáo đầu ở Đông Kinh vẫn thường nghe thấy tiếng Sài Đại Quan Nhân, nhưng ngày nay mới biết là ở nơi đây, vậy bất nhược ta thử vào đấy mà xem sao. Đổng Siêu Tiết Bá nghĩ một lát rồi nói, như vậy là có thiệt hại gì đến ta mà không chịu đi. Nói đoạn liền thu thập hành lý mà đến hỏi với chủ hàng rằng, thế nhà Sài Đại Quan Nhân ở chỗ nào, xin chỉ giúp cho, chúng tôi đang tìm đến đấy. Chủ hàng trỏ về phía trước mặt mà bảo rằng, cách đây độ 2-3 dặm đường, đi qua cái cầu đá lớn, rồi đến một chỗ góc đường gần quanh, thì có một nơi trang viện lớn, tức là ở nơi đó. Lũ Lâm Sung bèn lạy tạ chủ nhân, rồi cùng nhau theo lối ấy mà đi. Quả nhiên, đi độ được 2-3 dặm đường thì đến một tòa cầu đá lớn. Đoạn rồi thấy một con đường rộng thênh thang, chẳng khác gì là nơi quan lộ. Gần trong như một đám tơ liễu xanh rì, hiện ra một tòa trang viện rất to. Chung quanh toàn là hào rãnh đào sâu, mà trên bờ thì trồng tinh là dương liễu. Ba người dẫn nhau đi theo con đường lớn, vòng quanh sang mặt tả thì đến một cái nơi cầu nhỏ ở cổng trong. Bấy giờ, 3-4 tên trang khách đang ngồi hóng mát ở nơi đó. Lâm Sung cùng 2 tên công sai liền vái chào mà nói rằng, dám chào các ông, xin phiền các ông vào nói với quan nhân rằng, có tên Lâm Sung là phạm nhân ở Đông Kinh, qua đây xin vào ý kiến. Lũ trang khách nghe nói thì đáp rằng, các ông hôm nay thật là đen lắm, giá có gặp quan nhân ở nhà thì cũng ít ra cũng có rượu thịt tiền nong để mà đãi. Nhưng tiếc là ngài lại mới đi săn sáng hôm nay rồi. Thế ngài đi săn bao giờ mới về? Cái đó không biết đâu. Chỉ sợ ngài lại đi sang nghỉ bên Đông Trang thì khó lòng mà gặp được. Lâm Sung lại thở dài mà than rằng, nếu vậy thì chúng tôi kém đức quá. Thôi, xin chào các ông, chúng tôi đành đi vậy. Nói xong ba người lủi thủi đi ra. Dặm nghìn nước thẳm non xa, tiền đồ mang mát, ai là tương tri? Lạ thay trong lúc gian nguy, cơn đen đen cả đường đi lối về. Bấy giờ trong bụng của Lâm Sung có phần hơi buồn bã, trách thương cho số phận long đong, đi đến đâu cũng lỡ làng không gặp. Chợt đâu vừa đi được nửa dặm đường thì thấy có một bọn đang cởi ngựa ở quãng rừng xa trở lại. Đằng trước có một người sang trọng khoảng 30 tuổi, lưng đeo một cây cung, một túi tên, cởi con ngựa trắng long quăng mà dẫn lũ sao đi về trang kiện. Lâm Sung thấy vậy trong bụng đoán chắc là Sài Đại Quan Nhân về đến đó, song còn ngờ ngợ nên không dám hỏi ngay. Đang lúc trù trừ chưa quyết định thì đã thấy người ấy phóng ngựa đến trước mặt Lâm Sung mà hỏi rằng, người đeo gông là ai vậy? Lâm Sung thấy hỏi liền cúi đầu mà chào đáp rằng, tôi là cấm quân giáo đầu Lâm Sung ở Đông Kinh, bị quan cao thái úy ức hiếp, bắt đi đày sang Thương Châu. Nhân qua đây thấy nói có quan Sài Đại Nhân là một tay hảo hán hay chiêu hiền nạp sĩ xưa nay. Cho nên tôi muốn vào đây để ý kiến, nhưng chẳng may lại không được gặp. Lâm Sung vừa nói dứt lời thì người kia vội nhảy xuống ngựa đi đến gần tận nơi mà nói rằng, nếu vậy thì tôi xin lỗi, không nên tiếp được ngài, xin ngài hãy tha thứ cho. Nói xong cúi rạp xuống đất mà lại, đoạn rồi dắt Lâm Sung đi vào trong trang viện. Khi vào tới nhà khách, Sài Tiến mời Lâm Sung ngồi chơi rồi nói: "Chúng tôi đã được nghe danh giáo đầu đã lâu, nay ngài lại đến nơi đây cho tôi được thừa tiếp thì thật là thỏa lòng khát vọng vô cùng." Lâm Sung: "Tôi vẫn biết tiếng Quan Nhân, khắp trong bốn bể ai ai cũng có lòng kính phục, nhưng hiềm vì chưa có dịp nào mà bái yết Tôn Nhan. Nay vì bước oan khổ lưu ly mà lại được tới nơi này để hầu ngài như thế thì thật là may lắm." Sài Tiến khiêm tốn hồi lâu rồi gọi trang khách vào sai dọn rượu để uống. Lâm Sung có ý từ chối mà nói rằng: "Quan Nhân có lòng dạ hạ cố như thế là quá lắm, còn đâu mà dám phiền nhiễu để làm chi?" Sài Tiến nhất định không nghe mà đáp rằng: "Mấy khi giáo đầu đến đây, có lẽ nào lại vô lễ như thế được." Nói đoạn, thúc trang khách lấy rượu lên, rót luôn ba chén mời Lâm Sung. Lâm Sung uống ba chén, lại rót ba chén để tạ lại Sài Tiến. Đoạn rồi Sài Tiến tháo cung bỏ tên, đưa người nhà cất đi, mà ngồi tiếp rượu với Lâm Sung. Sài Tiến nhường Lâm Sung ngồi khách vị, mà tự mình thì ngồi chủ vị. Còn hai bên công sai, hai tên công sai thì ngồi dưới Lâm Sung. Được một lát, mặt trời đã lặn non tay, hai người lại bày các thực phẩm la liệt lên trên bàn, nào là hải vị sơn hào, không gì là không có. Sài Tiến cất chén mời Lâm Sung uống rượu, lấy các món nhắm, rồi dở chuyện giang hồ đàm luận với nhau rất là vui thú. Đang khi chén tạc chén thù thì thấy trang khách vào mà báo rằng: "Có Hồng giáo sư sang chơi." Sài Tiến quay sang bảo trang khách rằng: "Bày mời vào đây uống rượu một thể cho vui." Đoạn rồi sai người kê thêm bàn ghế để ngồi tiếp vào đó. Khi Hồng giáo sư vào, Lâm Sung đoán chắc là thầy dạy Sài Tiến, liền đứng dậy cúi đầu mà chào rằng: "Tôi Lâm Sung kính chào giáo sư." Hồng giáo đầu nghe thấy Lâm Sung chào thì cứ lặng yên không thèm chào lại, mà cũng không thèm để mắt tới. Lâm Sung thấy vậy thì cúi mặt xuống mà không dám ngẩng đầu lên. Sài Tiến chỏ vào Lâm Sung mà bảo Hồng giáo đầu rằng: "Ông này là Lâm Sung giáo đầu, dạy 80 vạn cấm quân ở Đông Kinh đấy, xin giới thiệu để cho ngài biết." Lâm Sung thấy Sài Tiến nói xong, liền cúi rạp xuống đất lại chào Hồng giáo sư. Bây giờ Hồng giáo sư cũng không thèm đáp lễ mà chỉ nói một câu rằng: "Thôi, đừng lại nữa." Sài Tiến thấy vậy, trong lòng có ý không thích, song cũng không dám nói ra. Lâm Sung lạy xong rồi, nhường Hồng giáo sư ngồi lên trên, còn mình thì lui xuống ngồi ghế dưới. Hồng giáo đầu cũng cứ ngồi phăng trên ghế mà không khiêm tốn một chút gì cả. Sài Tiến thấy vậy, trong lòng thì lấy làm khó chịu, không bằng lòng chút nào, song cũng không muốn nói ra. Hồng giáo sư ngồi một lát rồi mới hỏi Sài Tiến rằng: "Hôm nay làm sao đại quan nhân lại hậu đãi một kẻ đi đài như thế?" Sài Tiến nói: "Ông là giáo đầu dạy 80 vạn cấm binh ở Kinh Sư, chứ không phải là người thường dân đâu." "Chết nổi, đại quan nhân lầm rồi. Vì ngài hay thích chơi võ nghệ cho nên bao nhiêu bọn tù tội qua đây cũng nói hưu nói vượng, mượn tiếng giáo đầu để mà kiếm chén đó mà thôi. Quan nhân tưởng họ là thật hay sao?" Lâm Sung nghe vậy cứ ngồi lặng yên, không thèm nói gì hết. Sài Tiến bảo Hồng giáo đầu rằng: "Người ta giả mạo sao được, ông chớ có coi khinh nữa." Hồng giáo đầu nghe đến đó thì đứng phắt ngay dậy mà nói rằng: "Ta chẳng khinh ai, nhưng nếu hắn có dám đi với tôi một vài bài gậy thì mới có thể là giáo đầu hay không?" Sài Tiến cả cười mà rằng: "Tốt, tốt lắm, Lâm võ sư nghĩ sao?" Lâm Sung ra dáng khiêm tốn mà đáp rằng: "Chúng tôi có đâu mà dám thế." Hồng giáo đầu thấy vậy, đoán chắc là Lâm Sung không biết gì, liền làm bộ thách thức lên. Bấy giờ Sài Tiến vừa phần muốn xem võ nghệ của Lâm Sung có giỏi hay không, và một phần thì cũng muốn Lâm Sung đánh cho cái lão Hồng giáo đầu để cho hắn hết múa mép khua môi, liền nói lên rằng: "Được lắm, xin hãy uống rượu đã, rồi để chốc nữa trăng mọc rồi sẽ hay." Nói xong, hai người cùng uống rượu. Khi uống rượu được 5-7 chén, thì thì bóng Nga đã vằn vặt, rạng sôi trước cửa. Sài Tiến liền đứng dậy mà nói rằng, bây giờ hai vị giáo đầu thử đấu với nhau một ngọn xem sao. Lâm Sung nghe nói, cũng thấy muốn đấu chơi cho vui, nhưng lại e khi đánh ngã cái ông giáo sư ấy, thì lại đối với Sài Tiến có điều không tiện, nên cũng phải đành ngồi im không dám nói điều gì. Sài Tiến biết Lâm Sung có ý trù trừ, thì liền nói lên rằng, Hồng giáo sư cũng mới vừa đến đây, song vùng này không có ai là địch thủ hết. Vậy Lâm võ sư hãy đấu thử xem sao, không có điều chi mà ngại. Và tôi cũng muốn nhân đây cũng học xem võ nghệ của các ngài một thể, xin chớ có từ nan. Lâm Sung nghe Sài Tiến nói câu ấy mới hiểu rõ ý tứ, liền đứng dậy để đánh thử ngay. Bây giờ Hồng giáo đầu cũng đứng lên mà thách thức rằng, nào mau lên thử đấu với ta một bài xem sao. Nói xong nhảy ra sân, cởi áo ra ngoài, rồi lấy một gậy múa mai xoay trở mà kêu lên rằng, ra đây. Sài Tiến thấy Hồng giáo đầu làm ra dáng cấp bách, liền nói với Lâm Sung rằng, võ sư cứ thử đi một bài mà có ngại gì. Khi đó Lâm Sung làm ra dáng rụt rè mà nói, xin quan nhân chớ cười tôi mới được. Nói xong liền lấy một cây gậy chạy ra sân, bảo với Hồng giáo đầu rằng, xin ngài hãy tha lỗi cho. Hồng giáo đầu thấy Lâm Sung bước ra thì trong bụng tức giận, muốn nuốt sống được ngay mới thích, liền vác gậy đến đấu luôn mà không thèm nói năng gì cả. Hai người mới quần nhau độ 5-7 hiệp thì Lâm Sung bỗng nhảy ra ngoài mà kêu lên rằng, hãy khoan. Sài Tiến thấy vậy chạy đến hỏi Lâm Sung rằng, sao võ sư đang đấu thì lại thôi thế? Thưa ngài, chắc có lẽ tôi thua mất. Có lẽ đâu, vừa đánh mấy hiệp mà thua ngay sao thế được? Thưa ngài, với tôi thì đang bị gông trói vướng mắt, tất nhiên làm sao mà đấu được. Sài Tiến nghe vậy liền cười mà nói rằng, trời ơi, tôi đã quên đi mất điều này, được là có khó gì đâu. Nói đoạn sai 10 người lấy 10 lạng bạc liền đưa cho đám công sai và bảo rằng, thế này thì không phải, tôi phiền hai ông làm ơn hãy tạm tháo gông cho Lâm giáo đầu một lúc, rồi sáng mai đi thì sẽ lắp vào cho tử tế. Nếu có xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này tôi xin chịu cho. 10 lạng bạc đây xin bác hãy nhận. Đổng Siêu Tiết Bá thấy Sài Tiến là tay lỗi lạc phi thường thì cũng không dám trái ý, vả chăng lại được thêm 10 lạng bạc bỏ túi, mà Lâm Sung thì cũng không có thể trốn ngay đi đâu được. Vậy thì làm gì mà không chịu nhận cho xong, liền nhận lấy tiền mà tháo gông cho Lâm Sung lập tức. Sài Tiến cả mừng mà reo lên rằng, nào bây giờ hai ông giáo sư thử một keo xem sao. Khi đó Hồng giáo đầu thấy tay gãy của Lâm Sung lúc trước cũng còn hơi có vẻ rối loạn thì trong bụng đã coi thường, mà cho là không thấm vào đâu, liền xăm xăm chạy toan đến để đánh. Sài Tiến lại dìu Hồng giáo đầu khoan lại, rồi gọi Trang Khách ra lấy lên 25 lạng bạc mà nói rằng, món tiền này tôi gọi tạm là tặng vật, vậy nếu ngày nào thắng được thì xin thu lấy hết cả cho. Hồng giáo đầu thấy vậy lại múa mang đầu gậy diễn ra một thế bả hỏa siêu thiên để nạt Lâm Sung kinh sợ. Bên kia Lâm Sung hiểu ý Sài Tiến muốn cho mình được tiền nên mới quăng tiền ra như vậy, thế là liền cũng múa gậy diễn thế bác thảo tâm xà một lúc. Bấy giờ Hồng giáo đầu thét lên một tiếng rồi vác gậy xông vào mà đánh Lâm Sung. Lâm Sung lùi về đằng sau một bước, Hồng giáo đầu thì cứ sấn lên một bước, rồi cứ giơ gậy vụt luôn vào một cái nữa. Lâm Sung xem những cách tiến thoái của Hồng giáo đầu hơi rối loạn, liền giơ gậy lia từ mặt đất lia lên một cái rất mạnh. Hồng giáo đầu không kịp giở tay ra bị đỡ, bị đầu gậy của Lâm Sung đánh một cái vào bên chân. Đoạn hắn rồi bật hẳn cây gậy ở trong tay đi mà hắn ngã xuống đất. Sài Tiến thấy vậy mừng reo lên, rồi gọi người lấy rượu ra mà rót mừng Lâm Sung một chén. Còn Hồng giáo đầu thì ngã xuống sân, gượng mãi không sao mà đứng dậy được. Chúng thấy thế, ai cũng cười ầm cả lên, rồi túm vào để đỡ Hồng giáo chủ đứng dậy. Hồng giáo đầu bò dậy được lấy làm hổ thẹn quá chừng, nên vội lén cút đi, không nói với ai một lời nào. Bấy giờ, Sài Tiến dắt tay Lâm Sung đi vào nhà trong, mời ngồi, rồi lại sai đem tiền thưởng cho Lâm Sung. Lâm Sung từ chối không được, sao bất đắc dĩ phải cảm ơn, mà nhận lấy cho xong. Đoạn rồi Sài Tiến lưu Lâm Sung ở luôn trong trại 5-7 hôm, thết đãi rất là long trọng. Sao đám công sai thấy lưu luyến quá, bèn có ý thúc giục để cho Lâm Sung phải ra đi. Sài Tiến biết là không thể lưu được, liền đặt tiễn hành và viết 2 phong thơ đưa cho Lâm Sung mà dặn rằng: Quan Đại Doãn ở Thương Châu đối với tôi rất là tử tế, mà thấy người quản danh hay sai bác ở đấy thì lại là chỗ thân mật với tôi. Vậy tôi gửi 2 phong thư này, xin ngài cứ đưa cho họ, tất họ sẽ đối đãi với ngài. Nói đoạn lấy 25 lạng bạc đưa tặng cho Lâm Sung và lấy 5 lạng bạc tặng cho lũ công sai một thể. Sáng hôm sau, cơm nước xong rồi, Sài Tiến sang trăng khách quẩy hành lý đi theo 3 người. Bấy giờ, Lâm Sung lại đeo gông như trước mà từ biệt Sài Tiến để lên đường. Sài Tiến tiễn chân ra đến tận cổng trang mà dặn rằng: Bây giờ ngài sang đây hãy bảo trọng lấy thân, rồi đến mùa đông thì tôi xin đưa quần áo rét sang để ngài dùng cẩn thận. Lâm Sung bái tạ mà rằng: Tấm lòng nhân hậu của quan nhân không bao giờ tôi quên được. Đoạn rồi 2 công sai cũng bái tạ Sài Tiến mà ra đi. Ân cần trong lúc chia tay, anh hùng ly biệt cho hay khác thường. Trưa hôm ấy, 3 người đi tới thành Thương Châu, liền cho một đám trang khách trở về, rồi 3 người cùng mang lấy khăn gói hành lý mà vào Chầu Nha để đệ trình công văn. Khi Châu Doãn xem xong, liền phê một đạo hồi văn giao cho tên 2 tên trở về Đông Kinh, còn Lâm Sung thì giao xuống phòng đề lao để mà đợi lệnh. Lâm Sung bước vào phòng đợi ở đề lao, đã thấy bao nhiêu tội nhân lao xao chạy đến bảo với Lâm Sung rằng: Ở đây có một người quản doanh và một người sai bác, đều là những tay ghê gớm bất nhân lắm. Nếu có tiền nong đút lót thì họ còn cho được tử tế, bằng không thì họ đút ngay vào trong nhà hầm, làm cho khốn nạn không sao mà chịu được nữa. Lại còn có một cách, nếu mình có tiền cho họ thì khi bắt đầu vào đỡ phải chịu 100 rồi, chỉ nói dối là có bệnh là được. Thế mà không có tiền thì làm thế nào họ cũng sẽ đánh đủ 100 rồi, dẫu có sống cũng không được, đến tồi tàn đau đớn mới thôi. Lâm Sung nghe nói liền hỏi: Như vậy thì mình phải đưa bao nhiêu tiền? Muốn được cho tử tế thì 2 người ấy tất phải đưa mỗi người 5 lạng bạc mới xong. Đang khi nói chuyện thì đã thấy tên sai bác ấy đến bảo rằng: Tên nào là tên phạm tội xung quân mới đến đây đâu? Lâm Sung thấy hỏi vậy bèn đứng lên nói rằng: Thưa, chúng tôi đây ạ. Sài bác thấy Lâm Sung nói vậy mà không có tiền nong gì đưa ra, liền biến hẳn sắc mặt, rồi trỏ vào Lâm Sung mà mắng rằng: Thằng này gớm thật, sao mày trông thấy tao mà mày không thèm lạy? Mày có biết khi ở Đông Kinh làm nên tội ác như thế nào, thế mà đến đây mày lại còn lên mặt với tao? Tao nơm mặt mày thì xám xì lại, như thế là ở đời mày không có lúc nào được ngóc cổ lên được hay sao? Mày là đồ băm không đứt, đánh không chết, mà lại lạc vào tay ta. Để rồi chốc nữa tao sẽ cho mày biết. Sai bác vừa nói vừa mắng, tháo tóc luôn một hồi, mắng lấy mắng để, làm cho Lâm Sung muốn nói cũng không biết nói vào đâu. Lũ tội nhân đứng quanh đó thấy vậy thì lãng vãng cút cả hết, mỗi người một nơi. Bấy giờ còn một mình Lâm Sung đứng lại, đợi cho hết cơn gắt thì liền lấy ra 5 lạng bạc đưa cho sai bác, rồi làm bộ vui cười mà nói rằng: Thưa bác, tôi chỉ có 5 lạng bạc gọi là chút lòng thành, xin bác hãy nhận giúp cho. Sai bác trông thấy 5 lạng bạc liền hỏi: Cái này là đưa cho ông quản danh, còn tôi nữa đây thì phải có. Không, đây là tôi tặng riêng cho ngài, còn ông quản danh thì tôi đã có 10 lạng bạc nơi đây, để tôi phiền bác đưa giúp hộ cho. Bấy giờ tên sai bác nhìn Lâm Sung cười mà bảo rằng: Lâm giáo đầu, tôi nghe tiếng giáo đầu đã lâu, thật là một tay hảo hán ở trên đời. Chẳng qua Cao Thái Úy thù hằn mà hãm hại đấy thôi, nhưng thế nào thì cũng mặc lòng, sau này tất nhiên thì cũng khá. Vì một người tướng mạo đường đường mà lại có tiếng tâm lừng lẫy như giáo đầu, thì làm chi mà chẳng phèn chức trọng quyền cao, uy quyền to tát. Lâm Sùng nghe đến đó đã chán cả tai, liền nói rằng: "Vâng, thôi trăm sự nhờ ở nơi bác cả. Đây, tôi có bức thư của Sài Đại Quan Nhân gửi đến, phiền bác làm ơn đưa cho ông quản doanh." Nói đoạn đưa bức thư cho viên sai bác. Sai bác nói: "Được lắm, có bức thư của Sài Đại Quan Nhân thì cũng như là đưa thêm 10 lạng bạc nữa rồi, còn ngại điều chi. Nhưng nếu lát nữa quản doanh có đến đây gọi đánh 100 roi ra ngoài, thì giáo đầu cứ bảo là mới bị ốm, để rồi tôi nói đỡ cho, như thế thì người khác sẽ không nghi ngờ." Nói xong nhận lấy thư và tiền rồi đi ra. Lâm Sung thấy thế thì thở dài, than một mình: "Tha hồ nghĩa nặng tình sâu, anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền." Thế gian nói không sai câu này. Bây giờ tên sai bác nhận 10 lạng bạc và một bức thơ của Lâm Sung, thì chàng đã ăn xén đứt đi 5 lạng, chỉ đưa có 5 lạng, đưa lên cho quản doanh mà tán tỉnh Lâm Sung là tay giỏi tay tài, chỉ vì Cao Thái Úy giá họa xuống nên bị oan, chứ chẳng có tội chi là nặng. Vả chăng lại có thư của Sài Đại Quan Nhân gửi đến đây, thì tất nhiên phải xử lý cho khác người ta một chút. Quản doanh xem thư xong rồi cho người đòi Lâm Sung đến để điểm danh. Khi Lâm Sung lên đến nơi, quản doanh mới bảo rằng: "Anh là phạm nhân ở bên Đông Kinh mới đến đây phải hay không? Theo như luật cũ của Đức Thái Tổ Vũ Đức Hoàng Đế, phạm người nào mới đến xung quân tất phải chịu đánh 100 roi đòn để ra oai. Vậy Tả Hữu đâu, đem tên phạm này vào đánh cho ta." Lâm Sung nhớ lời sai bác dặn, liền kêu rằng: "Bẩm, chúng tôi đi đường xa, bệnh chưa được khỏi, xin hãy tạm khất ít bữa, sẽ xin theo lệnh." Tên sai bác đứng bên đó đỡ lên rằng: "Đúng rồi, người hiện đang có bệnh thật, xin ngài hãy khoan thứ cho." Quản doanh nghe nói truyền rằng: "Hiện nay người kháng thủ ở Thiên Vương Đường mắc hạn đã lâu, vậy để cho Lâm Sung sang thay bên người đó." Quản doanh cũng ân thuận liền, phê giấy cho sai bác đưa Lâm Sung qua Thiên Vương Đường. Sai bác dẫn Lâm Sung vào phòng đề lao, lấy hành lý rồi cùng nhau ra đi mà bảo rằng: "Giáo đầu ơi, tôi thật là hết lòng hết sức mới để cho giáo đầu ở Thiên Vương Đường này đó. Chỉ sớm khuya quét tước dầu đèn, rất là nhàn hạ. Giáo đầu thử xem, những người khác xem, có phải là làm vất vả cả ngày hay không, mà cũng không được yên thân. Lại còn những anh không có gì thì còn đúc vào trong hầm đất, chết không ra chết, sống không ra sống, thế có khổ mới biết bao nhiêu." Lâm Sung nghe nói thì cảm ơn, rồi đưa mấy lạng bạc nữa cho sai bác mà bảo rằng: "Phiền bác làm ơn giúp tôi thế nào, cho tôi được tháo gông ra được hay không?" Sai bác vâng lấy vâng để, rồi về kêu với quản doanh mà tháo gông cho Lâm Sung ngay lập tức. Từ đó Lâm Sung coi giữ ở Thiên Vương Đường, sớm hôm chỉ đèn hương quét tước trong nhà, không có việc chi là khó nhọc. Quản doanh với sai bác anh nào cũng vớ được một ít tiền của Lâm Sung đút lót, cho nên cũng phó mặc tự do mà không sai khiến gì đến. Thỉnh thoảng Sài Đại Quan Nhân có gửi sang cho một ít tiền và quần áo để Lâm Sung chi dụng, thành ra đôi khi Lâm Sung lại được dư dật mà cứu đỡ được cho bọn tù túng thiếu ở chung quanh. Sớm hôm thay đổi, ngày tháng lân la, cái thân hào hiệp giang hồ dẫu bó buộc nơi cương tỏa, nhưng một mình ăn ở ra vào cũng chẳng có điều làm cho thúc bách băn khoăn. Bởi thế mà hạ hết đông sang, cảnh trời đã xoay chuyển thế nào cũng không biết. Một hôm vào khoảng giữa buổi trưa, Lâm Sung lững thững ra ngoài cửa đình đi bách bộ chơi, chợt thấy có người gọi ở phía sau mà rằng: "Lâm giáo đầu, ngài đi đâu mà lại ở nơi đây?" Lâm Sung lại nghe tiếng gọi thì ngạc nhiên, không hiểu là ai, liền quay đầu lại mà xem. Ngậm ngùi nước thẳm non xa, nào ai quen biết đâu mà hỏi han. Chẳng hay con tạo đa đoan, còn mang oan nghiệt để toan ghẹo người. Thôi thôi chấp hết chuyện đời, gan già nuốt lệ gượng cười đã quen. Bốn phương trăng gió giáp dình, đi đâu mà chẳng là duyên giang hồ. Văn chương là một thứ lạ, ví như mây mái ở trên trời, non sông dưới đất, hoa cỏ thú cầm, thiên hình vạn trạng, biến ảo không lường. Hỡi ơi, văn chương diễn đạt hay là sáng tác? Nếu không như muôn hình biến ảo, thì không bao giờ lộ hết những cái hay của cái thú văn chương. Ta nói thế là sao? Như chuyện đánh Lâm Sung ở giữa rừng, mà Trí Thâm tới cứu, nhà sư đâu đến như ở trên trời giáng xuống vậy? Nài xem phép tả thuật, sao mà thấy biến ảo như thế? Đoạn thứ nhất, mới thấy thuyền trưởng đưa đến. Đoạn thứ hai, một hòa thượng nhảy ra. Đoạn thứ ba, nhà sư áo trắng dùm thuyền trưởng giới đao. Đoạn thứ tư mới rõ đó là Lỗ Trí Thâm. Nếu đem họ Công Cốc, đại đái hai nhà danh sử ra mà viết, cũng nói từ thuyền trưởng rồi đến nhà sư, song chưa bằng ở đây chép ra một cách đột ngột mà có thứ tự. Đường lúc nguy nan của truyện nhân, chợt đâu một chuyện lại diễn ra, hoảng lại, khiến độc giả phải kinh tâm loạn mục. Huống chi lũ công sai ấy khiếp sợ, không dám hỏi tên họ, bút pháp đến thế rất là biến ảo. Lại như hồi trên, tả Lâm Sung không thể không gác chuyện của Trí Thâm, vì về bước sinh ly của Lâm Sung phải tả luôn cho thấy nỗi thống khổ. Đó là cái khéo của phép hành văn. Cho đến hồi này mới tả theo miệng của Trí Thâm thuật lại, là kể từ lúc Lâm Sung gặp nạn, đúng như lời thuật của Trí Thâm đã dự biết rồi, khác nào mưa rừng theo gió vậy. Lại lúc công sai tức giận Trí Thâm, lẽ nào chẳng hỏi? Vừa hỏi thì đã bị ngay Trí Thâm chặn họng không dám nói nữa. Độc giả cũng không biết rõ là ai. Cho đến lúc Trí Thâm khoe thuyền trượng, Lâm Sung nhân đó mới nói ngay, nhưng người ấy đã nhổ cây dương liễu tại chùa Đại Tướng Quốc, đã trả lời gián tiếp công sai hỏi từ trước mà không được trả lời. Một nhân sự đâu tới biết rằng phải hỏi đến thì không nói, thế mà sao lại không hỏi? Lại có sự nói ra, khác nào rồng ở trên cây, thấy giải đằng đông, thấy móng ở đằng tay, thật là ngồi bút kỳ diệu. Lại như Hồng Giáo Đầu muốn đấu võ, lại sai Sài Quan Nhân mời vào uống rượu. Lại gặp Sài Quan Nhân mời vào uống rượu, đấy đã là một lần nhục, lại khiến người ta trong bụng lại không vui, mà Lâm võ sư ngần ngừ chưa dám. Đến lúc đấu võ được 4-5 hiệp, Lâm Giáo Đầu nhảy ra, nói rằng còn bị đóng gông, xin ngừng lại mà tháo gông. Khiến Sài Tiến xin tháo gông xong, 2-3 lần nhục lại thò ra, khiến độc giả bút phép viết lên một cách kỳ tuyệt. Lại như Hồng Giáo Đầu vào tỷ thí, một phần tả Hồng Giáo Đầu, một phần tả Lâm Giáo Sư, một phần tả Sài Đại Quan Nhân, có thể gọi là rất phức tạp và rất vội vàng. Thế mà trung gian còn tả thêm 2 người công sai, thì tác giả phải tĩnh tâm nhanh việc mới nổi. Lại như Sai Bác nói ra mấy lời lật mặt, sao tiếp tả luôn Sai Bác mấy lời vui vẻ biết người, văn tự so lên trở nên một cách hài hước. Đó là ba lan của văn chương, cần ở sự xảy ra gần mới hay, nếu xảy ra xa nhau không lấy gì làm thú. Nếu như bỗng dưng thấy thuyền trưởng xảy đến, rồi sao thuyền trưởng ra đi, ba lan chỉ ở một thiên đầu với cuối. Lâm Sung khi đến, Sài Tiến đi săn, Lâm Sung ra đi thì Sài Tiến trở về. Chỉ trong một truyện từ đầu tới cuối, đó lại là một điều nhận ra như thế. Những chuyện như thế đều như ngày, đều như máy mài, non sông, cỏ hoa cầm thú, biến ảo khôn lường. Truyện Thủy Hử phép văn là như vậy, nên xét cho ra. Trong một hồi này, ngoài chính văn ra thì tả đến bàn văn, xem chuyện đúc của, mấy lần chí ý như Lục Ngu Hầu lót cho công sai 10 lạng bạc, còn hứa khi xong việc thì thêm 10 lạng nữa. Một lần đáng ngán. Ôi, Lục Ngu Hầu là người thế nào mà lót 10 đồng bạc, 10 lạng bạc, mà 10 lạng bạc thì có đáng vào đâu, mà cần có một người tới đúc lót, khiến Lỗ Tri Thâm biết mà tới nơi cứu. Công sai không làm gì nổi 2 lần, đáng ngán. Ôi, 10 lạng bạc, toàn tính với nhau, mà tính mạng của Lâm Xung chẳng kể. Rồi hai người lại bàn bạc, đành trả lại 10 lạng bạc cho xong. 3 lần đáng ngán. 4 người ở trong hàng, mà hai người tính vụng ngoài 10 lạng bạc. Không có việc gì hơn hỏi thăm xài tiếng đi vắng. Trăng khách cũng không nói săn đón, mà lại rằng, các ông chẳng may, nếu xài quân ở nhà, thì phải có cơm rượu tiền nông đối đãi. 4 lần đáng ngán. Rượu thịt tiền nông đối với tiểu nhân mới nên nói rủi mai, mà Hồng giáo đầu khinh miệt võ sư cũng rằng đến gạt rượu cơm tiền nông. 5 lần đáng ngán. Ôi, tiểu nhân khinh miệt quân tử chẳng phải vật chất mà thôi, võ sư muốn tháo gông xài tiếng lại lót thêm 10 lạng bạc, công sai cũng bằng lòng. 6 lần đáng ngán. Bạc kia để sẵn, phép luật triều đình cũng đều nể nang, mà Hồng giáo đầu thua cuộc. Đoạn sai quan đoạn đại quan nhân đem đến 25 lạng bạc. 7 lần đáng ngán. Của sẵn để đấy, thân phận danh dự thì không tiếc, xài tiếng nêu ra do 25 lạng bạc. 8 lần đáng ngán. Dẫu rằng thánh hiền hào kiệt có tâm sự quanh quang minh cũng phải do đấy mà kính yêu, nếu bằng không thì rất là nhạt nhẽo. Hai công sai cũng vì 5 lạng bạc cho nên ra khỏi. Lâm võ sư tạ ơn, hai công sai cũng tạ ơn. 9 lần đáng ngán. Có của ấy thì thù ghét cũng thân, thú vật cũng mến, hết sức ra ngoài thân phận. Sai bác tranh lấy đã tranh của quản danh 5 lạng bạc. Thế mà khi chữa đưa thì lại ra mặt chửi mắng, khi đã đưa tiền thì lại dở mặt khen lao. 10 lần đã ngán. Ngần tin nhau không đổi lòng nhau, võ sư lót 10 lạng bạc cho quản danh, sai bác thì ngắt hết 5 lạng, chỉ đưa có 5 lạng. 11 lần đã ngán. Có của thì cái gì cũng chẳng trọn vẹn, không có của còn ai thì cũng giúp sức. Có của thì cái gì mà chẳng trọn vẹn, không còn của thì còn ai mà giúp sức. Bọn tù được Lâm Xung giúp đỡ, 12 lần đáng ngán. Chỉ vì có của cho người mà cảm Lâm Xung ân nghĩa, ai cũng ngợi khen. Tiếng khen đoạn của tạo nên khi kẻ sĩ thường nghèo, chẳng dám ở nhà học đạo mà theo với thế gian, thì chẳng biết gì là thời vụ, há chẳng đáng thương thai.